SBS Việt ngữ.
Vào lúc 10 giờ sáng giờ Geneva hôm nay thì cái cuộc kiểm điểm đối với lại Việt Nam về việc thực thi công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn đã bắt đầu và kéo dài là tổng cộng là 3 tiếng đồng hồ. Vị mà trưởng phái đoàn của Việt Nam là một thượng tướng, thứ trưởng của Bộ Công an đã đọc một cái bản phúc trình khá dài, có khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau đó thì các thành viên của Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc đã thay phiên nhau để mà đặt câu hỏi. Phái đoàn Việt Nam không trả lời ngay, mà họ có nửa ngày còn lại, hôm nay và nửa ngày mai buổi sáng để mà chuẩn bị cho câu trả lời. Sẽ được bắt đầu kiểm điểm thứ hai là 3 giờ chiều ngày mai. Các câu hỏi của các thành viên của Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc đi vào khá sâu vào chi tiết của những vấn đề khác nhau, cũng như đã nêu ra được khá nhiều các trường hợp cụ thể mà có lẽ phía phái đoàn Việt Nam rất là ngạc nhiên là làm sao cái ban này đã biết rõ ràng đến như vậy và rất là cập nhật.
Dạ vâng, thưa anh, trước khi lên đường thì phái đoàn Việt Nam gồm 30 người do Thượng tướng Lê Quý Vượng là Thứ trưởng Bộ Công an đã có cuộc hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ bảo vệ báo cáo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam. Hồ sơ này được cấp trên duyệt trước khi mà phái đoàn mang sang bên Thụy Sĩ. Thì thưa anh, vấn đề này quan trọng như thế nào đối với Việt Nam mà họ phải chuẩn bị cẩn thận vậy thưa anh?
Chúng tôi thấy rằng là các chế độ độc tài đó, họ luôn luôn muốn giữ cái sĩ diện, một cái sự chính danh để mà duy trì độc tôn về quyền lực. Thành ra họ rất ngần ngại bị chỉ trích, bị lên án ở tại những cái diễn đàn quốc tế như thế này. Mặc dù cái diễn đàn gọi là kiểm điểm của Liên Hợp Quốc không có một cái biện pháp để mà chế tài, nhưng nó lại có một cái ảnh hưởng về cái tính chính danh của một chế độ. Thì đó là cái lý do mà Việt Nam đã đặt trọng tâm về vấn đề làm sao có thể bảo vệ được cái chính sách của Việt Nam trong vấn đề thực thi chống tra tấn như đã cam kết với quốc tế. Tôi được biết là không phải chỉ là có họp không, mà họ đã có thực tập với nhau. Có người đóng vai của Liên Hợp Quốc đặt những câu hỏi hóc búa để xem phái đoàn Việt Nam sẽ trả lời ra làm sao. Và họ tập đi tập lại khá nhiều.
Dạ vâng, cái màn kịch này chắc cũng đã diễn rất cẩn thận trước khi mà lên đường sang Thụy Sĩ. Nhưng mà thưa anh vừa nói rằng phái đoàn Việt Nam rất ngạc nhiên về những thông tin mà các tổ chức đặt câu hỏi với phái đoàn Việt Nam. Thì họ không biết rằng những thông tin của thời đại mà điện toán vi tính này có thể nói là sau vài tích tắc là đã phổ biến khắp thế giới. Thì thưa anh, chẳng lẽ là phái đoàn Việt Nam không hiểu được chuyện đó mà cố gắng lấp liếm để mà che giấu dư luận thưa anh?
Vâng, khi mà họ chuẩn bị ở Việt Nam thì chúng tôi cũng chuẩn bị ở ngoài này. Từ nhiều tháng chúng tôi đã làm việc với khoảng một chục các cái tổ chức quốc tế cũng như là một số tổ chức ở Việt Nam để mà soạn các cái bản báo cáo song hành với cái bản báo cáo của quốc gia Việt Nam để mà gửi cho Ủy ban kiểm điểm. Sau đó thì chúng tôi đã họp khá nhiều lần, và ngày hôm qua trước khi mà vào cuộc kiểm điểm chính thức thì cái ủy ban đặc trách về kiểm điểm đã họp riêng với lại các cái tổ chức của chúng tôi để mà trao đổi, để mà hỏi thêm những cái thông tin mới nhất, để mà đặt những câu hỏi về những cái điểm mà chúng tôi đã báo cáo nhưng mà họ chưa rõ ràng, họ cần thêm thông tin chẳng hạn. Và qua những cái cuộc trao đổi đó thì chúng tôi đã cung cấp khá nhiều công ty các thông tin, và cái điều mà chúng tôi cảm thấy khá hài lòng đó là ngày hôm nay các cái câu hỏi của ủy ban kiểm điểm đã dựa rất nhiều vào các cái bản báo cáo mà chúng tôi đã thực hiện. Cụ thể là có hai bản báo cáo chung mà chúng tôi thực hiện trong thời gian qua, một bản tập trung vào các cái vụ tra tấn tràn lan và bạo hành tràn lan của công an đối với lại những người biểu tình ôn hòa vào tháng 6 vừa qua tại Việt Nam. Cái bản báo cáo thứ hai là nó rất là chi tiết và nó trải rộng rất nhiều lĩnh vực về tra tấn, từ vấn đề tù nhân lương tâm bị tra tấn, các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau bị tra tấn đến chết, các cái vụ mà đánh chết trong đồn công an vân vân, đều được trình bày ở trong cái bản phúc trình thứ hai.
Dạ vâng, anh đã cung cấp thông tin cho các tổ chức kia chứ không phải là cả hai bên đóng kịch giống như là bên phía Việt Nam, thưa anh.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Bên chúng ta làm thật ạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, trước đây anh có nói rằng có một tổ chức chuyên về vấn đề chống tra tấn. Thì thưa anh, cái tổ chức đó tên là gì? Và hiện nay có lẽ là có mặt trong cái buổi kiểm điểm này, thưa anh.
À vâng. năm 2014 thì chúng tôi có phối hợp với một số những người không phải là Việt Nam mà chuyên gia về chống tra tấn để mà hình thành một cái chiến dịch bãi bỏ tra tấn Việt Nam. Sau đó cách đây 2 năm thì chúng tôi lại phối hợp với một số người tranh đấu ở trong nước, một số ở ngoài nước mà chuyên đi về vấn đề nghiên cứu để hình thành ra cái liên minh chống tra tấn ở Việt Nam. Thì hai cái tổ chức này đều có tham gia vào cái việc mà hình thành hai cái bản phúc trình như tôi vừa mới trình bày. Bên cạnh đó thì chúng tôi có làm việc với khá nhiều những tổ chức quốc tế về chống tra tấn rải rác ở các nơi quốc gia khác nhau ở Âu Châu và ở Á Châu.
Dạ vâng, dạ, thưa anh, có lẽ một điểm nên đề nghị với tổ chức khi mà nói chuyện với Việt Nam là làm sao bãi bỏ gọi là văn hóa của công an. Người dân khi đến đồn công an là chắc chắn rằng sẽ bị tra tấn ít hay nhiều, và việc hỏi cung đi liền với tra tấn, việc này đã bị ngăn cấm trong hiệp ước chống tra tấn. Làm sao công an tại Việt Nam biết rằng chỉ hỏi cung mà không phải dùng đến tra tấn, thưa anh?
Chúng tôi dùng các con số, những sự kiện thay vì chỉ có lý lẽ như là phái đoàn Việt Nam. Chẳng hạn họ báo cáo rằng trong 2 năm 2015 và 2016 không hề có một trường hợp tra tấn nào xảy ra cả. Thì chúng tôi đã chứng minh ngược lại với những cái phản thí dụ rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Và chúng tôi đi đến kết luận rằng là phía Việt Nam đã không báo cáo, chứ không phải là không hề có xảy ra tra tấn. Nhưng họ đã giấm dúi, họ che đậy và không truy tố những thủ phạm, bởi những thủ phạm đó chính là những công an. Và nhiều khi ở đằng sau những công an ấy lại còn có những cái tay công an, sĩ quan mà cấp cao, cấp chỉ huy. Thì làm sao mà họ có thể điều tra chính họ được? Chúng tôi nêu ra cái trường hợp của giáo sĩ Cồn Dầu mà hiện nay đây có thể là một số gia đình, một số hộ gia đình có thể bị cưỡng chế trong bất kỳ lúc nào, giây phút nào. Chúng tôi chứng minh rằng có một cái vụ tra tấn khổng lồ, tràn lan, ít ra 62 người bị tra tấn nhiều ngày và nhiều tuần lễ, và trong đó có nhiều người bị đi tù, và khi vào tù thì tiếp tục bị tra tấn nữa. Thì tại sao không hề có một cái sự gọi là điều tra nào cả? Lý do rất dễ hiểu, bởi vì tra tấn được sử dụng như là một phần của cái chính sách của chính quyền Đà Nẵng để mà xóa sổ cái giáo sư Cồn Dầu. Nó nằm ở trong một cái chính sách lớn. Thì nếu họ điều tra cái vấn đề tra tấn thì có nghĩa là họ cũng tự đặt ra rằng cái chính sách của họ là chính sách vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng, vi phạm tự do tôn giáo một cách trầm trọng. Đó họ phải giấu giếm, không cách nào mà họ có thể tự vạch áo cho người xem lực. Thì cái đó là chúng tôi nêu ra ngay. Và một cái điểm nữa mà có lẽ phái đoàn Việt Nam cũng rất bất ngờ là tự vì ủy ban kiểm điểm đã nêu ngay cái trường hợp của nhà đạo diễn phim ảnh ông Đặng Quốc Việt đã bị tra tấn vào ngày 9 tháng 11 rồi, và hiện vẫn còn nằm ở trong bệnh viện để mà điều trị. Chúng tôi đã có ngay người ở Mỹ đã dịch ngay cái đơn mà cầu cứu của ông Đặng Quốc Việt, và tôi gửi ngay vào cho ủy ban kiểm điểm, và ủy ban kiểm điểm đã nêu đích danh ông Đặng Quốc Việt và yêu cầu Thứ trưởng Bộ Công an hãy giải thích.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều. Bây giờ cũng là khuya bên Geneva rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục những câu chuyện để xem phái đoàn Việt Nam sẽ trả lời như thế nào vào ngày mai.
Dạ vâng. Xin cảm ơn anh và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân mến. The 2018 SBS National Languages Competition. Have you entered? The competition is open to anyone learning a new language until the 18th of November. For more information, visit sbs.com.au/NLC18.